các hoạt động ngôn ngữ. Chương trình ngôn ngữ của học sinh nên là sự kết hợp của cả những bài học ngôn ngữ được lập kế hoạch và sự tương tác hội thoại tự nhiên. Những gợi ý dưới đây giúp kết hợp cả những cơ hội học ngẫu nhiên và theo kế hoạch. Thời khóa biểu hàng ngày, khi trẻ đã tiến bộ từ việc sử dụng đồ vật thật đến tranh ảnh, từ vựng trong các hoạt động hàng ngày, trẻ cũng đồng thời tăng khả năng hiểu ngôn ngữ phức tạp để giao tiếp về thời khóa biểu của mình. Trẻ thường bắt đầu từ việc sử dụng các từ đơn, nấu đến cụm từ, nấu với Jean, đến câu hoàn chỉnh, hôm nay con sẽ có giờ học nấu ăn. Trẻ cũng bắt đầu chuyển từ việc chỉ có thể nói về hoạt động ngay trước khi nó diễn ra, sang việc ngay buổi sáng đã có thể nói về mọi hoạt động diễn ra trong ngày. Trẻ cũng phát triển khả năng trao đổi về những sự kiện sau khi chúng đã diễn ra. Trẻ có thể nhớ và nói về những sự kiện hay người mà trẻ thích thú. Bạn sẽ cần giúp trẻ thực hiện những chuyển tiếp này khi trẻ sẵn sàng, khi trẻ đã thành thạo một hình thái ngôn ngữ nào đó và sử dụng nó tốt. Hãy nâng sự kỳ vọng của bạn lên một mức cao hơn. Hãy thận trọng trong việc dừng lại quá lâu ở một giai đoạn nào đó, nếu như không có gì mới cho trẻ học. Đó chính là thời điểm cần sự thay đổi. Nếu như trẻ bị mất hứng thú do hình thức ngôn ngữ nào đó bị duy trì quá lâu, hãy thay đổi nó chút ít, ngay cả khi trẻ chưa sẵn sàng cho cấp độ cao hơn. Dưới đây là một số gợi ý về giao tiếp buổi sáng, về thời khóa biểu của trẻ. Ngồi với trẻ, trên bàn có các thẻ tranh về những hoạt động diễn ra trong ngày được đặt ngẫu nhiên. Nói với trẻ về hoạt động nào sẽ diễn ra đầu tiên trong ngày. Sau đó, luân phiên tìm các bức tranh và đặt chúng vào bảng dài hay túi trên tường. Nếu trẻ hiểu ngôn ngữ tốt, không cần nói về các hoạt động thường xuyên diễn ra trong ngày, giữ các tranh ảnh về các hoạt động đó trên thời khóa biểu và để một số chỗ trống cho các hoạt động diễn ra ít thường xuyên hơn. Mỗi buổi sáng, nói chuyện với trẻ về những hoạt động ít diễn ra đó và luân phiên đặt các bức tranh tương ứng với các hoạt động vào các vị trí phù hợp trên thời khóa biểu. Nếu như bạn dạy một nhóm trẻ mà thời khóa biểu của các em có phần khác nhau, các em có thể ngồi cùng nhau trong một khoảng thời gian ngắn và trao đổi về những điểm khác nhau trong thời khóa biểu của các em, rồi xác định xem ai có nhiều hoạt động trong ngày. Sau khi thời khóa biểu đã trở nên quen thuộc với trẻ và việc trao đổi về nó đã trở thành thói quen, bạn có thể dừng việc sử dụng hoạt động này như một bài học, chỉ cần đơn giản để sẵn thời khóa biểu bằng tranh hay bằng chữ và yêu cầu học sinh tự kiểm tra khi học sinh đến trường mỗi ngày. Còn lại, những hoạt động đặc biệt hoặc sự thay đổi sẽ được trao đổi cụ thể với trẻ trong thời gian thông tin hoặc được cung cấp thông qua các trao đổi khác. Hãy nhớ rằng, trẻ em ít hứng thú với vấn đề thời tiết trong ngày hơn so với chúng ta. Bạn có thể muốn dạy trẻ về thời tiết và muốn giới hạn nội dung đó trong một bài học khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, trừ khi nó cực kỳ lạ lùng hoặc hấp dẫn, nhìn chung, hầu hết mọi trẻ đều không thích nói về vấn đề này mỗi ngày. Thời gian thông tin. Đây nên là khoảng thời gian để trải nghiệm ngôn ngữ, là thời điểm để nói về những điều trẻ thực sự hứng thú. Khoảng thời gian này nên diễn ra vào buổi sáng trong hoạt động nhóm, nếu sắp xếp lớp học cho phép điều đó. Đôi khi, nó có thể kết hợp với thời khóa biểu hàng ngày. Nếu thời khóa biểu là những thông tin thực sự thì cũng sử dụng được. Thông thường, thời khóa biểu quá quen thuộc nên khó có thể trở thành một chủ đề gây hứng thú. Các sự kiện có thể trở thành nội dung của thời gian thông tin bao gồm các hoạt động đặc biệt ở lớp, các đồ dùng mới được mang tới trưng bày tại lớp, một sự kiện khác biệt tại nhà, một hiện tượng thời tiết lạ lùng, sự thay đổi trong kế hoạch, một người khách viếng thăm lớp. Thông thường, vào thời điểm này, các thông tin bên ngoài môi trường gia đình và nhà trường, các em là không phù hợp. Tuy nhiên, một vài sự kiện đang diễn ra có thể được đưa vào trao đổi. Dưới đây là các gợi ý về các hoạt động ngôn ngữ. Giáo viên và học sinh ngồi đối diện nhau hoặc ngồi theo vòng tròn. Mỗi người có thể góp cho các thông tin trong ngày, trước hết là qua trao đổi bằng lời, sau này có thể viết. Nếu trẻ không có khuynh hướng phát biểu ý kiến, cha mẹ hoặc người chăm sóc có thể gửi đến trường thông tin về những sự kiện đã diễn ra tại nhà, hoặc giáo viên quan sát xem hôm nay trẻ mặc gì mới hay mang gì tới trường. Giáo viên có thể giúp trẻ thể hiện những suy nghĩ bằng cách hỏi trẻ những câu hỏi đơn giản để gợi mở thông tin từ trẻ và bổ sung thêm các chi tiết. Giáo viên có thể đưa ra các thông tin về các hoạt động của chính giáo viên mà hoạt động này có thể làm trẻ thích thú. Sau đó, trao đổi với trẻ về các kế hoạch hoạt động sắp diễn ra hoặc về những thay đổi trong kế hoạch. Mang theo các đồ vật thật hoặc vẽ các bức tranh sẽ giúp cho thông tin trở nên rõ ràng hơn. Với những trẻ vẫn còn khả năng nhìn, việc sử dụng một máy quay trực tiếp trong khi các hoạt động đặc biệt đang diễn ra có thể kích thích những giao tiếp thú vị sau này. Chúng ta muốn tối đa hóa sự thích thú và vui vẻ trong việc chia sẻ ý tưởng. Sẽ tốt hơn nếu không làm gián đoạn cuộc hội thoại bằng việc ghi chép, việc học ngôn ngữ hoặc sửa lời trẻ. Sau khi các ý tưởng đã đưa ra, giáo viên có thể muốn viết những thông tin bằng chữ in hoặc chữ braille, hoặc viết khi học sinh nhắc lại các ý tưởng của mình, gợi mở các từ vựng hoặc cấu trúc câu mới của trẻ. Điều này cho phép giáo viên có một số kiểm soát đối với các dạng câu trẻ nói và có thể đưa vào một số từ mới mà giáo viên muốn trẻ học thông qua cuộc hội thoại đó. Liệu trẻ có nên chép lại những thông tin giáo viên đã viết hay không? Việc này đôi lúc có thể trở thành một hoạt động dạy học hữu ích, nhưng nếu nó diễn ra quá thường xuyên thì không dẫn tới việc học tập. Học sinh có thể chép lại những từ mới, gạch chân vào trong một danh sách của tuần, giữ lại cho việc tập luyện sau này. Các em cũng có thể chép lại một trong những câu mà chúng đã nói để đưa vào bảng biểu các cấu trúc câu. Với một số trẻ, việc thường xuyên theo dõi những câu nói tốt sẽ tăng cường động cơ của các em. Liệu thời gian thông tin có nên diễn ra hàng ngày? Thời khóa biểu có thể không cho phép điều này. Đồng thời, một khi bất kỳ hoạt động nào diễn ra quá thường xuyên, nó sẽ mất đi sự hấp dẫn. 2 hoặc 3 lần một tuần là phù hợp. Những ngày còn lại có thể bắt đầu bằng cách trao đổi thông thường về bất kỳ thông tin nào quan trọng. Đôi khi, một câu chuyện có thể được chia sẻ trong thời gian thông tin thông qua giáo viên hoặc học sinh. Nhờ vậy, bạn có thể sử dụng theo cách tốt hơn để tích hợp sự phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. Bạn có thể viết các câu chuyện, mở rộng chúng và sử dụng các từ vựng và những cấu trúc ngữ pháp bạn muốn dạy trong lớp. Thời gian thông tin có thể mang tới những chủ đề mà trẻ có thể thấy hứng thú muốn tìm hiểu thêm. Nó có thể là những điều trẻ thể hiện sự hứng thú hoặc chứa đựng những từ vựng mà bạn muốn trẻ học được. Sách tranh trong thư viện có chủ đề phù hợp có thể sẽ kích thích các giao tiếp khác. Bạn có thể tạo ra thông tin khi cần thiết, sử dụng các bức ảnh về những việc trẻ đã trải qua, mang theo một chiếc túi có đựng những đồ vật thú vị, cho trẻ sờ vào túi và đoán đồ vật đựng bên trong, mang thú cưng của bạn tới trường hoặc chụp ảnh chúng rồi kể cho học sinh về những hành động của chúng. Những câu chuyện trải nghiệm. Câu chuyện về các trải nghiệm là câu chuyện được viết bằng chữ hoặc tranh ảnh về một sự kiện mà học sinh đã tham gia, là một sự kiện bất ngờ, một sự kiện do giáo viên lên kế hoạch hay sự kiện ngoài lớp học mà học sinh kể lại. Có thể viết câu chuyện cùng với học sinh, sử dụng các ý tưởng, từ ngữ, câu nói mà các em dùng một cách tự nhiên hoặc khi được giáo viên đặt các câu hỏi gợi ý. Câu chuyện có thể được giáo viên viết và sau đó được dùng trong các bài học ngôn ngữ hoặc luyện đọc. Mức độ ngôn ngữ có thể khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của học sinh. Từ những từ đơn giản kèm tranh ảnh tới các câu đầy đủ kèm tranh ảnh và các đoạn văn. Câu chuyện có thể là về hoạt động nấu ăn, các chuyến đi, hoạt động thủ công hoặc các kỳ nghỉ. Câu chuyện trải nghiệm của Danny. Giáo viên lên kế hoạch cho Danny, một học sinh mù, được trải nghiệm hoạt động rửa xe. Trước khi trải nghiệm thực tế hoạt động này, Danny đã có nhiều bài học về khái niệm sạch và dơ. Kế hoạch được họ sắp xếp 2 ngày trước khi hoạt động thực tế diễn ra. Họ cùng nhau lấy các đồ dùng cần thiết cho công việc rửa xe và trao đổi về những việc sẽ làm. Cùng thực hành với các đồ dùng đó, họ lên một danh sách các hoạt động và viết danh sách đó bằng các từ đơn giản, bằng chữ braille để nhắc nhở Danny trong quá trình diễn ra hoạt động. Một số từ học sinh đã biết là nước, xe hơi, xà bông. Một số từ học sinh chưa biết là miếng mút, cái xô, vòi nước. Khi hoạt động đang diễn ra, cô giáo nói chuyện với Danny về những điều họ đang làm. Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên dựa theo tình huống thật, nhưng cô giáo cũng có trong đầu một số từ mới và các cấu trúc câu mà cô muốn giới thiệu. Cô nhận thấy Danny rất thích thú với hành động phun nước và cô quyết định đưa từ phun vào danh sách những từ mới. Ngày hôm sau, họ cùng trò chuyện về trải nghiệm đó và cùng thực hiện một số hoạt động với các dụng cụ. Sau đó, cô giáo viết một câu chuyện sử dụng chữ braille cùng Danny bằng cách thu thập các ý kiến của em về những điều đã diễn ra, hướng dẫn em thông qua các câu hỏi để nhớ lại trình tự các hoạt động, chấp nhận những từ ngữ em sử dụng nhưng có mở rộng chúng khi cô viết chúng bằng các câu đơn giản mà cô muốn em học. Giáo viên nhắc lại những từ mới với học sinh và thực hiện một vài hoạt động để em nhận biết các từ. Cô giáo đã chuẩn bị một số thẻ chữ. Cô và Danny luân phiên lấy từng tấm thẻ từ trong hộp, đọc xem đó là từ gì. Trò chơi được lặp lại cho tới khi Danny có thể nhận biết đúng được mọi từ. Thông qua cuốn sách, trẻ có thể truyền đạt những trải nghiệm học đường của chúng với gia đình, tạo được cơ hội khác để ôn lại từ mới. Trong một giờ học ngôn ngữ khác vào ngày hôm sau, Danny đọc câu chuyện, điền từ vào những chỗ trống trong các câu hoàn chỉnh được lấy ra từ câu chuyện và viết một bức thư cho bà ngoại kể về việc đã xảy ra bằng ngôn ngữ của em. Cô giáo cũng làm một loạt các bức tranh xúc giác cùng Danny. Cô đã có ý tưởng về nội dung các bức tranh và chuẩn bị sẵn các đồ dùng để làm. Nhưng cô làm chúng cùng Danny để em sẵn sàng hơn trong việc nhận ra ý nghĩa của chúng khi cô và em trao đổi về chúng. Sau đó, Danny tìm các câu in sẵn có nội dung phù hợp với từng bức tranh. Thực tế có rất nhiều các hoạt động và bài học khác nhau có thể thực hiện dựa theo trải nghiệm này của học sinh. Đây chỉ là một ví dụ. Câu chuyện trải nghiệm của Rick và Diane. Rick và Diane là hai trẻ mù điếc, tuy vẫn còn một chút khả năng nhìn. Giáo viên lên kế hoạch làm bắp nổ với hai em dựa trên đề nghị của Rick. Đầu tiên, họ trao đổi về ý tưởng trong giờ thông tin buổi sáng sau khi Rick kể rằng em đã ăn bắp nổ tại nhà vào cuối tuần. Cô giáo đồng ý đề nghị của em và lên kế hoạch thực hiện. Để chuẩn bị hoạt động, hai em đọc một cuốn truyện tranh về cách làm bắp nổ với các câu đã được giáo viên viết và dán vào trang sách, sử dụng các từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp với các em. Cùng với việc giới thiệu các từ mới khi hoạt động diễn ra, cô giáo lên kế hoạch dạy các em từ chia sẻ và ý nghĩa của nó. Sau khi đọc cuốn truyện tranh, cô giáo và hai em cùng nhau tạo một danh sách gồm các hướng dẫn về những việc phải làm theo trình tự và ai phụ trách từng việc đó. Các hướng dẫn được viết bằng các câu đơn giản có kèm hình vẽ về hoạt động và đồ dùng sử dụng. Các từ mới được đưa vào trong các câu này. Khi hoạt động thực tế diễn ra, danh sách các hướng dẫn có được sử dụng, nhưng trọng tâm vẫn là sự vui thích của bản thân hoạt động đó. Khi hoạt động kết thúc, cả lớp ngồi lại cùng nhau và nói về những điều các em muốn viết trong câu chuyện. Trong trường hợp cụ thể này, cô giáo quyết định viết một câu chuyện và sử dụng nó trong giờ luyện đọc. Tuy nhiên, với các học sinh, cô giáo đưa ra một danh sách những thông tin các em cần đưa vào câu chuyện và nói với các em rằng mọi người sẽ có câu chuyện hoàn chỉnh vào ngày mai. Rick muốn viết rằng em làm rớt bơ trên sàn nhà, còn Diane đặc biệt hứng thú với chi tiết em đã phải sử dụng ghế để với chiếc ly trên cao và lấy muối. Vào ngày hôm sau, cô giáo đưa câu chuyện cho các học sinh, lúc này đã rất hứng thú đọc nó. Cô giáo cũng đã chụp hình hoạt động. Các học sinh hăng hái tìm kiếm tên và các bức hình. Sau đó, các em đọc nó, luân phiên các câu hoàn chỉnh. Rất nhiều các hoạt động khác nhau có thể sử dụng sau này. Ghép từ mới vào tranh, tìm câu trong truyện khi giáo viên ra ký hiệu, đọc. Trả lời các câu hỏi về câu chuyện và nghĩ ra các câu hỏi để hỏi các bạn khác. Phân loại các câu trong câu chuyện vào 5 dạng mẫu câu. Thực hành và trao đổi về những tình huống khác có sử dụng khái niệm chia sẻ. Xem lại câu chuyện tranh và sắp xếp các bức tranh theo đúng thứ tự. Chơi tưởng tượng. Chơi giả vờ mang lại một cơ hội tuyệt vời cho việc tương tác bằng ngôn ngữ. Nó mang lại điều kiện luyện tập các từ ngữ thường dùng trong tình huống thực tế, mà những tình huống này đôi khi lại xuất hiện không đủ nhiều để mang lại sự thực hành đầy đủ. Chơi tưởng tượng có thể là nhà búp bê, búp bê và các đồ dùng trong nhà, hoặc các hình cắt từ giấy với các đồ chơi mang tính tưởng tượng với các đồ dùng minh họa. Với những trẻ lớn hơn, bạn có thể sử dụng các vở kịch ngắn về các hoạt động đơn giản trong gia đình hoặc các hoạt động hoặc nhân vật có tính tưởng tượng cao hơn. Đóng kịch rất quan trọng với những trẻ bị mù vì các em không thể tiếp cận được các hình ảnh. Em có thể thỉnh thoảng mới đi siêu thị, nhưng với việc đóng kịch, em có thể diễn lại ngôn ngữ trong hoạt động chơi tưởng tượng tại lớp. Có vô vàn cách chơi tưởng tượng và sự lựa chọn phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân. Dưới đây là một vài gợi ý. Chơi giả vờ đi mua sắm, sử dụng nhiều loại địa điểm mua sắm khác nhau, thực hiện vai người mua, người tính tiền. chơi giả vờ các sinh hoạt buổi sáng như mặc đồ, rửa mặt, ăn sáng, chơi giả vờ đi khám bác sĩ, làm mô hình những đồ vật yêu thích. Tôi có một học sinh rất thích thang máy và chúng tôi đã làm mô hình thang máy bằng một cái hộp. Giả vờ là một con vật, xếp các ghế và giả vờ là chiếc xe hơi, tưởng tượng đi xe từ nhà tới trường và ngược lại. Chơi giả vờ các hoạt động trong lớp học hoặc các câu chuyện trong sách, sổ liên lạc gia đình và nhà trường. Việc có một cuốn sổ mà thông qua đó trẻ có thể giao tiếp với gia đình mình về những trải nghiệm của em tại trường học là một hoạt động ngôn ngữ rất hữu ích. Đồng thời, nó cũng mang lại cơ hội để luyện tập những từ được sử dụng tại lớp học. Đó có thể là một tóm tắt về hoạt động hàng ngày diễn ra vào cuối buổi học, hoặc có thể là một bài học trong tuần. Tốt nhất là dạy trẻ chọn ra một trải nghiệm tại lớp học để chia sẻ với gia đình hơn là viết ra một danh sách tất cả mọi sự kiện. Nên lựa chọn một sự kiện rồi viết hoặc vẽ về nó một cách chi tiết. Hoạt động này có thể được thực hiện ở mọi trình độ ngôn ngữ. Đây nên là thời điểm để sửa lỗi chính tả hay nên là thời điểm để trẻ tự sử dụng ngôn ngữ của em. Điều này phụ thuộc vào khả năng và khí chất của mỗi học sinh. Nếu trẻ không thể tự viết mà giáo viên phải viết, thì ngôn ngữ sử dụng phải chính xác, gần nhất với những gì trẻ đang sử dụng để giao tiếp, nhưng phải ở hình thức có thể hiểu được. Thật không tốt cho trẻ nếu để em thấy giáo viên viết cái gì đó không chính xác. Trong trường hợp trẻ có thể tự viết, mức độ đơn giản của nó không quan trọng, nhưng rất tốt nếu gia đình nhận được bài viết bằng chính ngôn ngữ của trẻ và ý thức được khả năng của trẻ tới đâu. Nếu trẻ tìm sự giúp đỡ hoặc hỏi liệu viết như vậy đã đúng hay chưa, thì giáo viên sẽ giúp em sửa lỗi. Các trò chơi. Việc tham gia các trò chơi làm cho việc sử dụng ngôn ngữ trở nên vui vẻ. Học sinh có thể trông chờ một buổi chiều mỗi tuần được chơi trò chơi. Đôi khi, các trò chơi khuyến khích học sinh giao tiếp với nhau. Một số học sinh có thể chơi những trò chơi trên bàn. Chú thích. Đó là những trò chơi mà nhóm bạn, thường từ hai người trở lên, cùng chơi trên những chiếc bàn gỗ. Điểm thú vị của board games là mọi người có thể cùng chơi với nhau và qua đó tạo ra một sự tương tác, tạo cảm xúc phấn khích cao cho người chơi. Đặc biệt là với board games, bạn có thể cùng chơi giữa những người thuộc đủ mọi lứa tuổi mà không hề có sự phân biệt nào. Hết chú thích. Cần lưu ý nhu cầu phối hợp thể chất và thị lực. Giáo viên cũng có thể làm một vài trò chơi trên bàn đơn giản để luyện tập các kỹ năng tại trường học. Những trò chơi có sử dụng từ vựng và câu có thể hữu ích nếu chúng được thiết kế theo cách thức vừa hấp dẫn vừa thách thức. Những trò chơi đoán, tương tự như trò chơi 20 câu hỏi, 20 questions, rất tốt cho sự phát triển ngôn ngữ. Trẻ em cũng rất thích sử dụng các chữ cái rời để đánh vần các từ. Dù bạn sử dụng trò chơi nào, hãy nhớ rằng chúng cần phải vui vẻ, chứ không phải là một công việc nặng nhọc. Các trò chơi cũng cần được thay đổi khi bắt đầu trở nên nhàm chán. Không nhất thiết phải sử dụng các trò chơi mang tính cạnh tranh, dù đôi khi bạn có thể muốn dạy một vài em về ý nghĩa của sự chiến thắng, thất bại và sự cạnh tranh. Những câu chuyện hư cấu. Những câu chuyện hư cấu có thể làm phong phú thêm các trải nghiệm ngôn ngữ của một trẻ mù điếc và mang lại một số cơ hội cho các bài học ngôn ngữ có giá trị. Trẻ em thường bắt đầu biết chơi tưởng tượng là dấu hiệu về sự sẵn sàng nghe hiểu câu chuyện khi các em được 2 tuổi. Và rất nhiều trẻ đầu lòng phát triển thế giới hư cấu, trong đó có những người bạn tưởng tượng khi trẻ lên 3. Giáo sư T. Perry Bradleton, một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng, tin rằng chơi tưởng tượng là minh chứng không chỉ cho sự phát triển nhận thức mà còn cho cả sự tự do cảm xúc. Theo Bradleton, năm 1994, trang 182, đối với trẻ mù điếc, những câu chuyện hư cấu có thể mang lại một cơ hội quý giá để gắn kết ngôn ngữ với những vấn đề bên trong quan trọng trong cấu trúc các câu chuyện. Lý do các câu chuyện cổ tích có thể tồn tại hàng trăm năm là bởi chúng nuôi dưỡng những mối quan tâm sâu sắc chung giữa nhiều, nhiều người. Những đứa trẻ đã học để thưởng thức những câu chuyện hư cấu và biết phân biệt chúng với đời thực sẽ có một đời sống nội tâm sâu sắc và sẽ có nhiều cơ hội trong việc mở rộng niềm đam mê đọc sách trong cuộc đời. Những gợi ý dưới đây nhằm giúp khuyến khích sự yêu thích đối với các câu chuyện hư cấu ở trẻ mù điếc và những trẻ đang ở trình độ ngôn ngữ cơ bản. Bạn có thể bắt đầu kể chuyện khi chắc chắn rằng trẻ đã phát triển khả năng chơi tưởng tượng. Một trẻ có thể thực hiện một chuỗi các hành động với búp bê, sáng tạo ra những tình huống mới, thể hiện tính hài hước và sự cảm thông trong mối quan hệ với búp bê, có lẽ đã sẵn sàng cho việc nghe các câu chuyện đơn giản. Nếu như trẻ vẫn chưa thích thú với việc chơi với búp bê theo cách này, bạn cần dành thời gian khuyến khích hình thức chơi đó. Tham gia cùng với trẻ trong trò chơi trước khi em sẵn sàng nghe kể chuyện. Bắt đầu bằng việc kể chuyện hơn là đọc truyện. Lựa chọn một câu chuyện đơn giản, sống động mà bạn nghĩ chúng có liên quan tới cuộc sống của trẻ. Các câu chuyện như Jack và Beanstalk, Ba chú heo con, Cô bé choàng khăn đỏ, hoặc tìm một cuốn sách đơn giản dành cho trẻ em mà bạn nghĩ có thể hấp dẫn trẻ, hoặc bạn tự sáng tác một câu chuyện đơn giản. Kể chuyện bằng cách sử dụng búp bê và các đạo cụ đơn giản để minh họa. Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ mù điếc, là những trẻ học tốt nhất thông qua các trải nghiệm trực tiếp. Kể câu chuyện lặp đi lặp lại theo cùng một cách, cho phép trẻ được chạm và thao tác với các nhân vật và đạo cụ đến khi trẻ cảm thấy thoải mái với chúng và thân thuộc với câu chuyện. Đồng thời, cần chắc chắn cho phép trẻ mù hoặc khiếm thị được tiếp cận xúc giác với phản ứng tình cảm của bạn đối với câu chuyện. Hướng dẫn trẻ chạm vào mặt bạn khi bạn cười, hoặc thể hiện sự ngạc nhiên, hoặc chạm vào người bạn khi bạn rung lên vì nhiệt tình. Cần phải nhạy cảm với thời điểm mà trẻ kết nối với câu chuyện và xác định các nhân vật. Nhấn mạnh những điều này khi bạn kể chuyện, sử dụng các biểu hiện thật sinh động và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện sự ghi nhận của bạn đối với mối liên hệ cụ thể của trẻ với câu chuyện. Không nên ngại ngùng khi phải lặp lại câu chuyện nhiều lần, hãy suy nghĩ về việc tại sao một trẻ 2 hoặc 3 tuổi thường muốn nghe một câu chuyện trong suốt nhiều tối liên tục, và tại sao sự quen thuộc lại mang tới sự thoải mái, tăng cường trí nhớ, gọt giũa lòng tự tin và là cơ hội cho sự phát triển ngôn ngữ. Khi trẻ trở nên quen thuộc với câu chuyện, trẻ có thể tự kể được phần của câu chuyện đó, cho phép trẻ thực hiện dần dần độc lập. Với trẻ mù điếc, việc kể chuyện này ban đầu có thể chỉ bao gồm việc thao tác với búp bê và đồ vật, chỉ sau này mới có sự tham gia của ngôn ngữ. Một số hoạt động phát triển cảm nhận của trẻ đối với các câu chuyện: vẽ các bức tranh hoặc làm các bức tranh xúc giác về các sự kiện chính trong câu chuyện. Bạn có thể làm điều này với một trẻ hoặc với cả lớp. Sắp xếp theo thứ tự các tranh vẽ hoặc tranh xúc giác. Đầu tiên, hãy thực hiện điều này như một trò chơi luân phiên, vui, đặt các bức tranh theo thứ tự cùng với trẻ. Sau này, trẻ có thể sẽ thích làm điều này một mình. Diễn lại câu chuyện, không phải bằng búp bê, mà bằng trẻ khác và người lớn đóng vai các nhân vật. Xem phim chuyển thể từ câu chuyện, nếu như trẻ có thể nhìn rõ đủ để hưởng lợi từ việc này. Các phiên bản hoạt hình của các câu chuyện cổ tích phổ biến thường được bán khá rẻ tại các cửa hàng băng đĩa. Xem phim chuyển thể từ câu chuyện phiên bản sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, hoặc bạn ra ký hiệu khi kể chuyện thay vì dùng búp bê. Một khi trẻ đã hoàn toàn quen thuộc với câu chuyện và bắt đầu làm quen với ngôn ngữ viết, xem lại những phần trước về nội dung dạy đọc. Bạn có thể cùng trẻ tạo ra phiên bản chữ viết của câu chuyện. Việc này có thể được thực hiện từ từ qua nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Ở giai đoạn ban đầu này, phiên bản chữ viết có thể bao gồm các chú thích cho các bức tranh và bao gồm các câu ngắn, đơn giản. Trẻ có lẽ sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ để viết được câu và có thể chỉ tự mình có được 1 đến 2 từ. Bạn có thể giúp trẻ bằng cách viết phần lớn các câu đơn giản và chừa lại một khoảng trống, ví dụ như trèo lên cây đậu. Điều đặc biệt quan trọng khi tương tác với trẻ mù điếc là bạn duy trì hoạt động này một cách cân bằng, bằng cách thường xuyên liên hệ tới những trải nghiệm thể chất của trẻ với câu chuyện, sử dụng búp bê hoặc tự thực hiện. Nếu bạn thất bại trong việc này, câu chuyện sẽ trở nên quá trừu tượng và không thu hút được sự chú ý của trẻ. Đồng thời, bạn cũng có nguy cơ biến hoạt động này thành một công việc hơn là duy trì nó như một bài học hấp dẫn, trong đó cơ thể của trẻ được tham gia vào hoạt động. Khi phiên bản chữ viết của câu chuyện đã hoàn thành, sẽ rất hữu ích nếu kết hợp nó với các tranh vẽ hoặc tranh xúc giác và đóng thành một cuốn sổ đẹp, có thể là bìa nhựa trong để tăng độ bền. Lưu ý tránh bị lóa. Chắc chắn rằng trẻ biết đó là của trẻ, để trẻ giữ, mang về nhà, cho bạn bè xem, để mở ra trong lúc rảnh rỗi và nhìn chung là để thư giãn. Nếu như quá trình làm ra cuốn sách này làm trẻ thích thú, trẻ đang trên con đường xem các câu chuyện như là một nguồn giải trí phong phú. Ở mức độ hiểu biết cao hơn, sau khi phiên bản chữ viết đơn giản của câu chuyện đã được tạo ra, câu chuyện có thể là một cơ hội để khám phá sự giống và khác nhau giữa ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ viết cho những học sinh học ngôn ngữ thông qua mô hình ký hiệu. Điều này có thể thực hiện thông qua việc so sánh phiên bản ngôn ngữ ký hiệu Mỹ hoặc ngôn ngữ ký hiệu giản lược về câu chuyện với phiên bản ngôn ngữ ký hiệu Anh. Lưu ý rằng hệ thống ký hiệu của Anh gần gũi với phiên bản chữ viết hơn và ngôn ngữ ký hiệu Mỹ là phiên bản hội thoại. Bạn có thể để trẻ hiểu bằng bất kỳ cách nào đó dễ hiểu với trẻ rằng cả hai phiên bản đều sử dụng được và đều có chỗ đứng của nó. Viết nhật ký. Nhật ký cũng giống như các câu chuyện trải nghiệm đều là về cá nhân, tuy nhiên nó khác câu chuyện trải nghiệm ở chỗ ít mang tính định hướng, ít cấu trúc và nhìn chung là mang tính riêng tư. Mục đích của việc viết nhật ký là tạo cho trẻ lòng tự tin về khả năng tự thể hiện bản thân với sự giúp đỡ ít nhất. Những người mù, điếc, đặc biệt là trong phần sau của cuộc đời, rất cần tới sự tự tin này. Đối với nhiều người trong số họ, sự tự tin sẽ quyết định việc có hay không họ có khả năng giao tiếp thành thạo với những người không sử dụng ký hiệu. Việc viết nhật ký có thể được thích nghi với mọi trình độ phát triển ngôn ngữ. Ở trình độ hai từ và câu đơn giản, nội dung nhật ký có thể chỉ bao gồm một hoặc hai từ, thường kèm theo các hình vẽ hoặc có thể bao gồm nhiều câu đơn giản. Dưới đây là một vài hướng dẫn cho việc viết nhật ký. Việc viết nhật ký nên được tiến hành thường xuyên, mỗi ngày nếu có thể. Thời gian viết không nên quá lâu, 15 đến 20 phút, nhưng cần thực hiện thường xuyên để trẻ cảm thấy thoải mái. Nếu trẻ chưa biết cách viết, thì việc viết nhật ký có thể mang lại cơ hội ban đầu việc sử dụng ngôn ngữ một cách có ý nghĩa. Yêu cầu trẻ ra ký hiệu hoặc nói về những điều trẻ muốn viết trong nhật ký. Bạn sẽ viết một vài từ mô tả cô đọng ý tưởng của trẻ. Sau đó, trẻ có thể chép lại những từ đó và hoặc vẽ một bức tranh để minh họa ý tưởng đó. Bạn càng trung thành với những điều thực sự trẻ muốn diễn đạt, trẻ càng sẵn sàng chép lại nó. Nếu như việc chép lại là quá khó hoặc không thể thực hiện được do những khó khăn về vận động hoặc những khó khăn khác, hãy để trẻ quan sát khi bạn viết hoặc vẽ và cho phép trẻ tham gia theo bất kỳ cách nào trẻ có thể.
Bất kỳ chủ thể nào cũng có thể được chấp nhận. Để trẻ thực sự kết nối ý nghĩa với việc viết, trẻ cần phải cảm thấy thoải mái để viết về bất kỳ điều gì diễn ra trong suy nghĩ của trẻ. Trong những giờ học viết khác, thì có các chủ đề do giáo viên lựa chọn. Còn ở thời điểm này, việc lựa chọn là của riêng bản thân trẻ. Một số trẻ đòi hỏi phải có thời gian yên tĩnh để khơi gợi các suy nghĩ. Đặc biệt là khi việc viết nhật ký là mới mẻ với các em. Một số sẽ kiểm tra những giới hạn về những gì các em được phép viết bằng cách hoặc lựa chọn các chủ đề các em cho rằng không phù hợp hoặc từ chối viết. Trong trường hợp thứ nhất, cố gắng chấp nhận mọi thứ đều là chủ đề phù hợp, ngay cả khi chúng khiến bạn nghĩ rằng nó không phù hợp. Một ví dụ sinh động về nỗ lực của giáo viên trong việc chấp nhận mối bận tâm thực sự của học sinh, của mình và biến chúng thành các cơ hội học tập ngôn ngữ được trình bày trong cuốn Teacher, tác giả Sylvia Aston Warner. Trong trường hợp trẻ từ chối viết, bạn có thể khéo léo biến chúng thành một cơ hội học cách thể hiện sự từ chối bằng trình độ ngôn ngữ phù hợp với trẻ. Không, kèm theo khuôn mặt buồn hoặc khó chịu, hoặc không viết, hoặc con không muốn viết hôm nay. Nếu bạn thực hiện điều này với sự tôn trọng trẻ và cẩn trọng, kết quả của nó có thể khiến bạn bất ngờ. Không nên sửa lỗi nhật ký. Giúp trẻ đánh vần hoặc sửa cấu trúc câu nếu trẻ yêu cầu. Hỏi về những từ mà bạn không hiểu. Đây là từ gì vậy? Ồ, cô không hiểu. Xong, hãy nhận thấy rằng bất kỳ ý định, dù rất nhỏ và thận trọng, trong việc sửa lỗi, có thể sẽ ngăn chặn sự thể hiện của trẻ. Viết nhật ký của bạn. Thực hiện điều này một cách chân thật. Viết về những điều thực sự diễn ra trong suy nghĩ của bạn nhiều đến mức có thể. Đừng quên cho những trẻ mù hoàn toàn biết được rằng bạn đang làm điều này bằng cách cho phép trẻ tiếp xúc với bạn khi bạn đang viết cạnh trẻ. Sự tham gia của bạn trong hoạt động này mang nhiều mục đích. Nó có thể là một ví dụ về việc một người làm thế nào có thể thích thú với việc viết lách. Nó sẽ hạn chế tối đa cảm giác của trẻ là bạn đang theo dõi chúng. Nhờ vậy, trẻ thấy hoàn toàn tự do tập trung vào những gì trẻ thực sự quan tâm vào thời điểm đó. Viết nhật ký cũng khiến hoạt động trở thành hai chiều khi nó mang lại cơ hội chia sẻ trải nghiệm cho bạn và học sinh và tăng các cơ hội giao tiếp một cách thành thật. Đồng thời, nó cũng, nếu bạn viết một cách trung thực, sẽ cho bạn một cơ hội trong suốt một ngày bận rộn được chạm đến phần yên tĩnh của con người bạn và những lo lắng thực sự của bản thân. Từ vị trí này, bạn rất có thể có giá trị nhất cho học sinh của mình. Nếu như trong lớp có giáo viên hỗ trợ và họ có mặt vào thời điểm này, đảm bảo rằng họ cũng có sổ nhật ký và được thoải mái thể hiện bản thân một cách thành thật. Chia sẻ nhật ký. Nên có một thời điểm cố định, có thể là hàng tuần, nếu như thời khóa biểu cho phép, khi các học sinh, các giáo viên khác và bạn có một cơ hội chia sẻ nhật ký. Vì nhật ký là riêng tư, không nên ép buộc ai phải chia sẻ. Chỉ là gợi ý cơ hội đó. Bởi bạn là người tham gia hoạt động này, bạn có thể làm mẫu cho trẻ và những người lớn khác về niềm vui được chia sẻ và sự nhận thức rằng trong một số thời điểm thì có người không muốn chia sẻ. Cả hai điều này đều đúng. Bạn có thể cần phải đơn giản hóa ngôn ngữ khi nói về nội dung nhật ký của mình để giúp trẻ có thể hiểu được. Ví dụ, bạn có thể nói: hôm qua, cô viết về cảm giác mệt mỏi, hơn là đọc một đoạn dài mô tả sự mệt mỏi của bạn. Đôi khi, bạn có thể vẽ các bức tranh trong nhật ký của mình để giúp trẻ liên hệ với những gì bạn đang viết. Cuối cùng, dành một chút thời gian cho việc đặt câu hỏi trong buổi chia sẻ. Đây là thời điểm tốt cho các tương tác xã hội tự nhiên. Tích hợp học ngôn ngữ vào các môn học khác. Ban đầu, trẻ học ngôn ngữ vì mục đích giao tiếp những suy nghĩ của mình và hiểu được người khác. Dần dần, khi ngôn ngữ của trẻ phát triển, trẻ có được nhiều thông tin hơn qua ngôn ngữ. Với trẻ bình thường, chúng ta coi hiển nhiên rằng chúng ta có thể giải thích cái gì đó là cái gì, hoặc một từ nào đó có nghĩa là gì qua việc sử dụng ngôn ngữ. Khi một trẻ mù điếc có đủ ngôn ngữ và thông tin tới mức có thể sử dụng kiểu giải thích này, đó thực sự là một thời điểm tuyệt vời. Ở một vài điểm, chúng ta có thể giải thích nghĩa của một từ bằng cách sử dụng những từ khác, ngồi và nói về một chủ đề mới và dạy về ý nghĩa của nó mà không cần tới các trải nghiệm thực tế. Sự thay đổi đến từ từ và chúng ta phải thận trọng để không phụ thuộc chỉ vào ngôn ngữ khi dạy các thông tin mới ở trình độ được trình bày ở chương này. Điều đó sẽ trở nên phù hợp hơn khi trẻ ở giai đoạn ngôn ngữ tổng hợp. Điều quan trọng là việc học ngôn ngữ không chỉ bó gọn trong những giờ học ngôn ngữ. Chúng ta phải nhận ra được cách thức mà ngôn ngữ hỗ trợ tất cả các môn học chính thức và không chính thức ở trường. Học sinh phải học những từ vựng và các cấu trúc câu để giúp các em tiến bộ trong những môn học như toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, cũng như trong các sinh hoạt hàng ngày, công việc và những lĩnh vực khác. Trong toán học, học sinh cần biết nhiều nhóm từ khác nhau, tên các con số, khối lượng, kích cỡ, hình dạng, các chiều, dài, rộng, cao, thời gian và tiền. Những từ mang tính so sánh cũng rất quan trọng trong môn toán. Ở trình độ này, bạn có thể bắt đầu dạy trẻ những từ như hơn, kém, to hơn, nhỏ hơn. Trong khi đó, môn tự nhiên xã hội đòi hỏi rất nhiều từ vựng mới. Ở trình độ ban đầu, học sinh cần biết tên các đồ vật cụ thể và các hoạt động dễ dạy. Các em cần có khả năng gọi tên, ghi chú và nhận xét về các đặc tính của vật và tìm ra mối liên hệ về vị trí, hình dạng và hành động giữa những thứ mà em đã trải nghiệm. Các em cần phải hiểu những yêu cầu như: hãy nói cho cô biết về cái này. Đây là cái gì? Là cái gì? Nó đang làm gì? Cái này được làm từ thứ gì? Các em cần có khả năng xem xét mọi vật theo hệ thống và nhận ra trình tự sự kiện. Trẻ cũng cần ngôn ngữ để giải thích các tư duy đơn giản về nguyên nhân, hệ quả. Các môn khoa học xã hội bao gồm lịch sử, địa lý, văn hóa, phong tục, chính quyền và kinh tế. tất cả những khía cạnh của đời sống con người trong xã hội và trong môi trường vật lý của họ. Chúng thường phát triển theo trình tự bắt đầu từ mỗi bản thân, cá nhân, gia đình, hàng xóm, trường học, cộng đồng, thành phố, đất nước, thế giới. Cũng giống các môn học khác, các môn học này đòi hỏi rất nhiều từ vựng, bắt đầu từ việc gọi tên những thứ có thể quan sát thấy xung quanh chúng ta, tới những khái niệm mang tính trừu tượng hơn trong một số môn học. Từ vựng ở trình độ này bao gồm các mối quan hệ, chị, em, ông, bà và nghề nghiệp, bác sĩ, giáo viên, quá khứ, các địa điểm và khoảng cách, trường học, chợ, xa, gần, các cảm xúc và những từ ngữ đơn giản về việc mua và bán. Trong các lĩnh vực học tập khác của trẻ, ví dụ như di chuyển, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày và giáo dục thể chất cũng đòi hỏi các từ vựng đặc biệt. Những bài học ngôn ngữ cụ thể. Chúng tôi đã liệt kê nhiều hoạt động mà thông qua đó, ta có thể giúp học sinh phát triển từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ mới. Bây giờ, hãy suy nghĩ về những bài học chỉ tập trung vào ngôn ngữ. Khi học sinh đạt tới trình độ câu đơn giản, các em có thể bắt đầu nghĩ về ngôn ngữ như một môn học và có thể tiếp nhận các bài học về việc làm thế nào để sắp xếp các từ thành câu một cách chính xác. Có rất nhiều bài học ngôn ngữ phụ thuộc vào học sinh, vào ngôn ngữ cần phải dạy, vào trình độ và số từ vựng cụ thể học sinh đã biết. Đây là một vài gợi ý. Khi học sinh bắt đầu tạo ra những câu nói giống như câu hoàn chỉnh, có thể sẽ hữu ích nếu sử dụng một biểu đồ có chứa các mẫu câu và thỉnh thoảng điền các câu nói đúng của học sinh đó. Sẽ rất khuyến khích trẻ nếu như em thấy được các câu nói ngẫu nhiên của mình được lưu giữ lại bằng cách này. Biểu đồ này cũng có thể dùng để điền các câu rút từ các câu chuyện trải nghiệm hoặc lấy từ các hoạt động ngôn ngữ khác. Những câu đó có thể là các ví dụ tốt điển hình của trẻ hoặc là những câu mà trẻ rất thích. Những câu được điền trên biểu đồ có thể được dùng cho nhiều hoạt động khác nhau. Cũng rất hữu ích nếu có các bài học về cách phân bố từ vựng vào các nhóm như ai, cái gì, rồi đến, ở đâu, khi nào và các động từ. Nếu học sinh đã có ý tưởng về từ nào thuộc nhóm từ vựng nào thì sẽ dễ dàng hơn để nhắc em rằng một câu cụ thể luôn cần động từ và bắt đầu với chủ ngữ ai và vân vân. Bạn có thể dùng những bài học luyện tập về một dạng cấu trúc câu cụ thể nào đó. Ví dụ, luyện tập mẫu câu số 1 bằng cách cùng học sinh thực hiện các hành động khác nhau và luân phiên nói các câu ứng với mỗi hành động. Cô nhảy, cô chạy, cô ngồi. Hoặc sử dụng búp bê hay thú nhồi bông thực hiện các hành động này. Luyện tập mẫu câu số 3 bằng cách thu thập một nhóm đồ vật, cho vào một cái hộp kín và để học sinh lần lượt lấy ra từng thứ. Khi học sinh thấy đồ vật, em có thể đặt câu như quả bóng màu đỏ, đôi găng tay màu tím. Bạn cũng có thể luân phiên tham gia để vừa làm mẫu, vừa khiến cho bài học diễn ra tự nhiên. Các bài học luyện tập tương tự có thể được sử dụng với các khái niệm ngữ pháp. Luyện tập sử dụng các đại từ sở hữu bằng cách thu thập một số đồ vật của bạn và của trẻ. Hoạt động này có thể được thực hiện theo nhóm, đặt câu hỏi của ai và để trẻ trả lời. Là của cô, của con, hoặc của bạn Tom. Luyện tập về khái niệm quá khứ và tương lai bằng cách nói chuyện về những sự kiện mà trẻ thích. Lên hai danh sách về các sự kiện và đặt các câu hỏi về chúng. Sử dụng đúng các thì, quá khứ, tương lai. Tôi đã làm việc này với học sinh bằng cách nói chuyện với học sinh về hai kỳ nghỉ. Một kỳ nghỉ mới diễn ra và một kỳ nghỉ sắp tới. Rồi nói về các sự kiện tôi biết là đã xảy ra và sẽ xảy ra khi học sinh này ở nhà. Vì em đó biết tương đối nhiều về các sự kiện mà tôi kể, em có cơ hội tốt hơn để học ý nghĩa của ngôn ngữ về quá khứ và tương lai. Luyện tập sử dụng từ và bằng cách chơi trò chơi lật thẻ hình, các tấm thẻ có hình các đồ vật, con vật quen thuộc. Luân phiên chọn hai thẻ hình, lật chúng lên và nói: cô có một con vịt và một con chó. Rồi ấp hai tấm thẻ trở lại, hoặc nói cô có hai con chó và giữ lấy hai tấm thẻ. Mô tả tranh cũng là một bài học ngôn ngữ rất hữu ích, có thể được thực hiện ở mọi trình độ. Cho trẻ xem một tấm hình thu hút trẻ, trao đổi về nội dung bức tranh và luân phiên mô tả những gì thấy được. Ví dụ như gọi tên các đồ vật trong tranh, nói về các hành động, màu sắc và vân vân. Đặt các câu hỏi về bức tranh, viết một câu chuyện đơn giản về nó, sử dụng các mẫu câu mà bạn muốn trẻ học. Bạn có thể thiết kế một cuốn sổ truyện tranh, trong đó có thể gồm các bức tranh, các câu chuyện hoặc bất kỳ cái gì có liên quan tới nó. Sau khi đã hoàn thành nhiều bức tranh, học sinh có thể mang cuốn sổ về nhà và đọc cho gia đình em nghe. Bạn có thể lựa chọn nhiều bức tranh có chung chủ đề để luyện tập các từ vựng hoặc một cấu trúc câu cụ thể nào đó. Bạn có thể thực hiện hoạt động tương tự với trẻ mù bằng cách sử dụng các đồ vật thật kèm mô tả bằng ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi. Bạn có thể viết một câu chuyện rất ngắn có một vài câu đơn giản để luyện tập về các dạng câu hỏi. Ví dụ, Cindy rửa mặt và tay. Em đánh răng. Cindy đã ở đâu? Joe nhìn thấy một con voi. Em nhìn thấy một con hổ và một con sư tử. Em cũng nhìn thấy rất nhiều khỉ trong chuồng. Joe đã ở đâu? Sau đó, xem liệu trẻ có tự sáng tạo nên những câu chuyện của em không. Một dạng câu hỏi thường gây khó hiểu cho học sinh là ba chấm đang làm gì hoặc ba chấm đã làm gì. Động từ làm thường tương đối trừu tượng và dễ dẫn tới nhiều câu trả lời khác nhau. Một cách để xử lý khó khăn này là sử dụng những bức tranh vẽ một người đang thực hiện một hoạt động rõ ràng nào đó, hoặc dùng búp bê để thực hiện hoạt động nếu là trẻ mù, và đặt câu hỏi: cô gái đang làm gì? Cô gái đang cưỡi ngựa. Để luyện khả năng đọc và đánh vần những chữ cái ngón tay theo trình tự, tôi đã chơi trò chơi dưới đây với một học sinh. Tôi viết rất nhiều từ bao gồm 3 chữ cái lên một tờ giấy. Tôi yêu cầu học sinh quan sát khi tôi đánh vần từng chữ, cố gắng ghi nhớ chúng, rồi gạch chúng đi. Sau đó, đến lượt học sinh đánh vần. Còn tôi gạch từ đó trên giấy. Tôi có thể thay đổi độ khó của trò chơi dựa vào mức độ tương tự của các từ. Gạch bỏ các từ cho tới khi chúng được gạch hết và luân phiên làm giáo viên. Cả hai cách này đều rất khuyến khích học sinh đó. Đọc và viết là một phần của việc học ngôn ngữ. Cũng như các kiểu giao tiếp, đọc và viết thường là những cách thức thứ yếu được học sau và thông qua cách thức giao tiếp qua lại. Điển hình, một đứa trẻ có kiến thức rộng về ngôn ngữ, khi bé bắt đầu học đọc và viết, đa số trẻ mù điếc nên có sự khởi đầu tốt trong giao tiếp trước khi ta dạy chúng đọc và viết một cách chính thức. Thỉnh thoảng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Một số học sinh có khả năng học tốt nhưng lại không dễ giao tiếp với mọi người. Các em học từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ tốt hơn qua việc đọc vì nó liên quan đến quan hệ liên nhân. Thường thì các em dần dần có thể sử dụng ngôn ngữ qua cách khác có quan hệ liên nhân nhiều hơn. Cũng có vài học sinh có những khó khăn nghiêm trọng về vận động, cản trở các em trong việc sử dụng thành thạo lời nói hoặc ký hiệu. Những em này nếu được tạo đủ điều kiện thì có thể học giải mã chữ viết và dùng nó cho việc giao tiếp, thường thì với sự trợ giúp của máy tính. Tuy nhiên, những trục trặc này rất hiếm gặp. Trước tiên, nên thiết lập ngôn ngữ giao tiếp với hầu hết các học sinh. Sau khi các em đã qua bước khởi đầu để học đọc, đặc biệt là những em đã học đọc những câu đơn giản, thì việc đọc trở thành một phương pháp giúp các em mở rộng kỹ năng ngôn ngữ. Ưu điểm chính của việc đọc là sự tồn tại của chữ in và chữ braille, vì các em có thể nghĩ về chúng và xem lại. Giao tiếp liên nhân bằng ký hiệu, lời nói hay cử chỉ thì qua đi rất nhanh. Các em càng đọc và thấy được cách viết ngôn ngữ chính xác thì các em càng dễ phát triển trong việc học từ vựng và cấu trúc tiếng Anh. Việc đọc cũng giúp giáo viên lặp lại một hình thái ngôn ngữ đặc biệt nào đó. Trong giao tiếp tự nhiên, một từ hay một khái niệm ngữ pháp có thể chỉ xuất hiện một lần và cũng có thể không được lặp lại trong một lúc nào đó. Việc đọc giúp ích cho việc thực hành và trí tưởng tượng. Chúng ta có thể bắt đầu sử dụng những từ ngữ thực sự và dạy ý tưởng của việc đọc như thế nào, cũng giống như bắt đầu dạy những từ vựng. Chúng ta cũng cần hướng đến hai mục tiêu: hiểu ý tưởng của việc đọc, mục đích và giá trị của nó, và phát triển từ vựng khởi đầu của việc đọc. Sau đây là một vài gợi ý. Chú ý giúp đỡ các em học sinh, đặc biệt là những em mù điếc hoàn toàn, tiếp cận với những người đang đọc và viết chữ in hay chữ braille, tùy trường hợp, để các em nhận thức được rằng đọc và viết là các hoạt động xã hội. Bắt đầu với tên học sinh, tên vài người quan trọng, vài từ liên quan đến thời khóa biểu, hay tên vài hoạt động và đồ vật trẻ yêu thích. Những thứ này đầu tiên có thể được viết thành nhãn hiệu trên những đồ vật mà các em sở hữu và quen thuộc, và các nhãn trên thời khóa biểu. Những từ bằng chữ in cần phải vui nhộn và hữu ích về mặt giá trị đối với các em. Sự lặp lại rất cần cho việc học, nhưng chúng ta cần tìm cách sao cho chúng không bị tẻ nhạt. Cần có sẵn những quyển sách, tranh đơn giản, nhìn hoặc sờ được. Có lẽ mỗi trang chỉ có một từ. Bạn có thể mua những quyển sách rẻ tiền, sau đó phủ lên các trang bằng những thẻ viết các từ bằng chữ in mà bạn muốn. Đọc một số từ bằng chữ in có thể trở thành một phần của câu chuyện giải trí. Những trẻ có khả năng nhìn thường thích màu sắc, vì thế tên gọi của các màu sắc có thể trở thành điều thú vị để học. Với nhiều hoạt động để thực hành bằng cách sử dụng đồ vật hay tranh ảnh, sử dụng các biểu tượng về số cũng là một cách để phát triển sự nhận biết chữ in. Trong phòng cần có những học cụ bằng sách, báo. Bàn thư viện nên có nhiều sách cuốn hút học sinh. Treo các tấm áp phích và biểu đồ, chỉ ra những ký hiệu và ý nghĩa khi ra khỏi phòng. Tổ chức thực hành sử dụng những từ mà các em bắt đầu nhận ra. Những học cụ dạy học do giáo viên tự làm có lẽ phù hợp nhất cho những học sinh mù điếc mới bắt đầu học đọc, vì mỗi học sinh có trình độ ngôn ngữ và vốn từ riêng. Chúng tôi đã trình bày về việc có rất nhiều cách đọc có thể diễn ra trong các bài học ngôn ngữ và các hoạt động. Đôi khi, nếu sử dụng những sở thích đặc biệt của trẻ, sẽ có hiệu quả. Nhất là khi trẻ không có động cơ đọc. Bạn có thể làm các cuốn sách nhỏ hơn, gồm các tranh vẽ, hoặc hình cắt ra từ sách báo, hoặc các bức ảnh chụp và viết một chú thích đáp ứng nhu cầu của trẻ. Với một học sinh thích thang máy và mèo, một câu chuyện đơn giản về chuyện một chú mèo đi siêu thị và dùng cầu thang máy có thể sẽ rất kích thích trẻ. Học sinh sẽ say mê câu chuyện này. Bất kỳ khi nào có thể, hãy khuyến khích sự tham gia của trẻ trong việc làm học cụ. Ví dụ, học sinh có thể giúp tô màu các bức tranh hoặc dán các vật liệu. Những em học lý thuyết có định hướng cần phát triển từ các học cụ đọc do giáo viên làm sang các tài liệu đọc thông thường. Các em cần phát triển khả năng đọc ngôn ngữ tự nhiên, các thành ngữ, nhằm chuẩn bị cho việc sử dụng các kỹ năng đọc để học các môn học khác. Tuy nhiên, việc tìm được những tài liệu đọc phù hợp nhất cho mỗi học sinh thường mất đôi chút công sức. Những tài liệu dựa trên ngữ âm học thường không phù hợp với những học sinh sử dụng giao tiếp bằng cử chỉ, ký hiệu. Một số câu chuyện mặc định những hiểu biết mà trẻ mù điếc thường không có được. Một số mang tính ẩn dụ cao và đòi hỏi sự giải thích thường xuyên ảnh hưởng tới sự hứng thú với câu chuyện. Chính vì vậy, xem xét các cuốn sách kỹ lưỡng trước khi lựa chọn chúng cho học sinh của bạn. Nghĩ về trình độ đọc của trẻ cũng như mức độ trợ giúp mà trẻ cần để hiểu các câu chuyện đó. Đồng thời, phải chú ý tới sở thích của học sinh nếu như em là một học sinh lớn nhưng lại tập đọc ở giai đoạn thấp. Tìm các cuốn sách rất hấp dẫn nhưng ít từ vựng. Thận trọng với độ dài của văn bản, học sinh có thể sẽ mất hứng thú nếu như câu chuyện quá dài. Tranh hoặc đồ vật để giao tiếp, như những tranh, đồ vật sử dụng trong thời khóa biểu, nên kèm theo chữ bên cạnh biểu tượng cho hoạt động. Khi trẻ bắt đầu nhận diện, đọc các từ, giảm dần việc sử dụng tranh và đồ vật trong lịch, thời khóa biểu và các công thức. Kể chuyện cho trẻ có thể kích thích niềm đam mê đọc sách. Bạn có thể kể chuyện từ sách, chỉ cho trẻ các bức tranh, nhưng có lẽ cần thay đổi đôi chút nội dung in trên sách để khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu hơn. Tôi thường đưa thêm các giải thích về những nội dung của sách, cũng như chuẩn bị cho học sinh những nội dung và từ mới sẽ có trong sách. Nếu như trẻ hứng thú với câu chuyện, các em sẽ có thêm động cơ để tự đọc chúng, hoặc các em sẽ đọc một câu chuyện khác liên quan.